Kim Anh mến chào quý thính giả của chuyên mục Thế hệ thứ hai trên SBS Radio Vietnamese. Bác sĩ Lê Hữu Kim hay Kim Lê là bác sĩ tâm lý chuyên về trẻ em và trẻ vị thành niên tại Adelaide ở tiểu bang Nam Úc. Ngoài chuyên môn là bác sĩ thì Kim Lê còn dành niềm đam mê của mình cho hài kịch và diễn thuyết. Sắp tới đây, Kim Lê còn tham gia bộ phim tài liệu Are You Addicted to Technology được phát sóng trên kênh SBS On Demand vào thứ Tư ngày 21 tháng 4 sắp tới. Xin chào Kim Lê! Đã 5 năm rồi kể từ lần trước Kim Anh nói chuyện với Kim Lê, thì không biết là cuộc sống thời gian qua của Kim Lê như thế nào rồi?
Yeah, it's been very exciting. It's been
busy. Chào Kim Anh, tôi khá là bận rộn làm phim tài liệu của SBS. Tôi còn làm công việc chuyên môn là bác sĩ, cũng như theo đuổi thú vui là nghệ sĩ hài kịch, tham gia một vài chương trình hài kịch cho liên hoan hài kịch Adelaide Fringe. Đúng vậy, cuộc sống của tôi rất là bận rộn.
Very busy. Vậy còn công việc bác sĩ của Kim Lê thì như thế nào?
When I spoke to you in 2016,
khi tôi nói chuyện với Kim Anh vào năm 2016, lúc đó tôi đang ký hợp đồng và sau đó làm việc chính thức cho Bệnh viện Nhi và Phụ nữ tại Adelaide. Tôi làm bác sĩ tâm lý trẻ em. Tôi làm việc ở đó hơn 3 năm. Năm ngoái, trước khi đại dịch xảy ra, tôi nghỉ làm ở bệnh viện vì tôi muốn nghỉ ngơi một thời gian. Tuy nhiên, tôi vẫn tiếp tục làm một số công việc, đánh giá sức khỏe từ xa, trực tuyến. Đó là trước khi COVID-19 xảy ra. Do vậy, tôi đã quen với công việc, gặp gỡ các bệnh nhân qua máy tính từ văn phòng ở nhà. Điều đó giúp tôi có thêm thời gian, linh động để theo đuổi hài kịch, vốn là thú vui mới của tôi. Tôi theo đuổi hài kịch chỉ mới hơn 3 năm nay. Chuyện này mang đến cho tôi rất nhiều niềm vui. Là bác sĩ, tôi đã giúp cho những người bệnh và bị thương. Nhưng là một diễn viên hài, tôi có thể khiến mọi người vui vẻ. Đó là niềm đam mê của tôi. Tôi đến với hài kịch vì tôi đã từng nói chuyện trước công chúng rất nhiều. Vào năm 2018, tôi đã từng tham gia cuộc thi hùng biện và tôi đã thắng trong cuộc thi hùng biện ở cấp tiểu bang Nam Úc. Sau đó tôi tham gia cấp quốc gia tổ chức ở Hobart, thi đấu cùng một số nhà hùng biện giỏi nhất nước Úc. Tôi nhận ra rằng từ một nhà hùng biện để trở thành diễn viên hài, tôi muốn có đạt thêm kỹ năng hài hước, bởi vì sự hài hước giúp bạn kết nối với mọi người thông qua những điều liên quan đến họ. Tôi quyết định tạo nên chương trình hài kịch gọi là Open Mic Night. Chương trình hài kịch dành cho tất cả mọi người ở mọi nơi, chỉ cần 5 phút để trình bày một chủ đề hài hước nào đó. Và tôi thật sự yêu thích công việc này, yêu thích những tiếng cười từ chương trình này.
Wow, quả thật là có rất nhiều thay đổi trong 5 năm qua, đúng không? Kim Lê cũng vừa mới nhắc đến diễn thuyết trước công chúng. Kim Anh nhớ là khi nói chuyện với Kim Lê vào lần trước á, thì chúng ta có nhắc đến việc là Kim Lê đã từng được mời tham gia diễn thuyết tại diễn đàn TED Talk ở Adelaide. Đó là bước đệm dẫn Kim Lê đến với cái công việc diễn thuyết và diễn viên hài như bây giờ hay không?
I'm a big fan of TEDx.
Vâng, tôi là fan hâm mộ lớn của TED Talk. Bạn phải kết nối với mọi người và giải thích một số đề tài rất khoa học. Và phải biết cách truyền tải kiến thức đó một cách thú vị, khiến mọi người yêu thích và thưởng thức. Tôi nhận ra rằng mình có một câu chuyện hay và một vài thông tin có thể có ích cho người Úc mỗi ngày. Và tôi cũng khuyến khích tôi phát biểu trước cộng đồng người Việt ở Adelaide. Tôi cũng từng nói chuyện với một số phụ huynh về vấn đề nghiện chơi game. Tôi cũng từng tưởng tượng đó như là một buổi diễn thuyết, TED Talk. Tôi đã mang ý tưởng đó vào những buổi nói chuyện của mình, nhưng nó không hiệu quả vì khán giả là người Việt, trong khi tôi nói tiếng Anh và tôi cần một người phiên dịch cho tôi. Nhưng đó cũng là một trải nghiệm tốt đối với tôi. Sau đó, tôi đã nhờ bạn bè quay phim đoạn nói chuyện của tôi tại phòng khách ở nhà ba mẹ. Đoạn phim đó là buổi tập dượt đầu tiên của tôi cho Text. Tôi tải đoạn phim đó lên YouTube và sau đó những người ở diễn đàn Text đã mời tôi tham gia diễn thuyết sau khi xem đoạn phim này. Và mọi chuyện bắt đầu từ đó. Text thật sự là sự kiện lớn mà tôi tham gia diễn thuyết trước 600 người. Mới đầu tôi run lắm. Và giây đầu tiên tôi quên mất là mình cần phải nói gì. Sau đó may mắn là tôi vẫn nhớ vì đã thực hành rất nhiều. Thế là tôi cứ tiếp tục nói cho đến hết chương trình. Hiện giờ tôi diễn hài mỗi tuần, nói chuyện với nhiều người khác nhau. Sau khoảng 7 tuần, tôi làm 30 chương trình, bán hơn 1.000 vé tại Liên đoàn Hài kịch ở Adelaide và Perth. Điều đó thực sự giúp tôi trở thành một nhà diễn thuyết tốt hơn, đặc biệt như Kim Anh biết đó, khi tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai của tôi. Trước đó tôi chưa từng nói tiếng Anh cho đến khi tôi 4 tuổi. Việc nói chuyện trước đám đông không phải là sở trường của tôi, nhưng tôi đã tự học hỏi thông qua việc thực hành, nói chuyện trước một nhóm người. Sau một thời gian thì bạn sẽ hết hồi hộp thôi.
So what about the CG? Còn CG clinic dạo này như thế nào rồi Kim Lê?
Yeah, well, I'm seeing more and more young people who are.
Vâng, tôi gặp càng ngày càng nhiều bạn trẻ không đến trường, ở nhà và dành hết thời gian trên internet hay chơi game. Chỗ này ngày càng trở nên phổ biến. Khi các gia đình gặp vấn đề này, họ lên Google tìm hiểu thông tin về điều trị thói nghiện game. Họ tìm thấy tên tôi, sau đó liên lạc với tôi và nhận được giới thiệu từ bác sĩ gia đình của họ. Tôi đã tư vấn rất nhiều, kể cả ở trường học và công sở. Gần đây tôi đã thực hiện workshop 2 ngày với tổ chức Relationship Australia và nói chuyện suốt 2 ngày đó. Tôi có rất nhiều chuyện phải làm với CGI Clinic. Hiện có nhiều nghiên cứu hơn về tác động của công nghệ điện thoại thông minh và mạng xã hội lên não bộ. Mọi người muốn biết thông tin này và tôi sẵn sàng tham gia vào việc này.
So, ba mẹ của Kim Lê nghĩ như thế nào về những cái thay đổi gần đây trong cuộc sống và nghề nghiệp của Kim Lê vậy?
Vâng, tôi nghĩ thay đổi lớn nhất có lẽ là theo đuổi thú vui hài kịch. Tôi nghĩ ba mẹ có thể cảm thấy là tôi dành quá nhiều thời gian cho hài kịch. Mà quá thật như vậy, tôi quá đam mê hài kịch. Tôi tập diễn mỗi tuần, nhưng ba mẹ vẫn ủng hộ tôi. Có lẽ ba mẹ nhận ra điều này khiến tôi cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ, và thế là ba mẹ ủng hộ tôi thôi. Họ ủng hộ tôi bằng cách tham dự liên hoan hài kịch Fringe của tôi hàng năm. Ba mẹ nhận ra rằng tuy hài kịch chỉ là thú vui của tôi, nhưng tôi có thể kiếm tiền từ đó, và tôi đã làm như vậy vài năm nay rồi. Tôi nghĩ ba mẹ còn khá tự hào về những gì tôi đạt được trong diễn xuất nữa. Nhưng hiện giờ với bộ phim tài liệu sắp sửa phát sóng Are You Addicted to Technology? Tôi cần tập trung trở lại công việc bác sĩ tâm lý của tôi và giúp mọi người quản lý thời gian tốt hơn trên Internet.
So, working as a doctor, rõ ràng á, là làm bác sĩ và diễn viên hài kịch là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Thì tại sao Kim Lê lại muốn trở thành diễn viên hài? Và Kim Lê đã phát triển thú vui ấy của mình như thế nào?
Vâng, đây quả thật là một trải nghiệm. Tôi thích các trải nghiệm để thể hiện sự sáng tạo của mình. Tôi cảm thấy dựng chương trình hài kịch diễn hài trong 5 phút đã giúp tôi cải thiện một số kỹ năng diễn thuyết nói chung. Và khi tôi lên sân khấu và nhận được tiếng cười đầu tiên của khán giả từ chuỗi cười mà tôi viết, tôi cảm thấy mình hoàn toàn bị lôi cuốn vào đó. Bởi vì khi tôi làm bác sĩ tâm lý, giúp mọi người vượt qua nỗi buồn và trầm cảm, có thể phải mất vài tuần, vài tháng để nhận được kết quả. Thế nhưng khi diễn hài kịch, tôi có thể thấy phản ứng của mọi người trong phòng chỉ trong vòng 12 giây. Đó là phần thưởng, tức thời, mà tôi cảm thấy rất sung sướng. Không đơn giản chỉ là tiếng cười từ mọi người không thôi, mà còn là quá trình sáng tạo viết hài kịch. Đứng trên sân khấu quả là một cuộc hành trình kéo dài, và tôi vẫn đang tiếp tục cố gắng học hỏi.
Would in the
Một lý do khác nữa có thể có liên quan đến Pokemon Go. Lúc nói chuyện với Kim Anh vào năm 2016, chúng ta có nhắc đến trò chơi Pokemon Go có lợi như thế nào cho sức khỏe tâm thần. Nhưng có một điều tôi không lường trước được là tôi khá nghiện trò chơi này vào năm 2017. Tôi dành nhiều tiền xăng xe để lái vòng quanh các tiệm Pokemon. Tôi chơi trò chơi này suốt hơn một năm, mà chuyện này chưa hề xảy ra trước đây với tôi. Khi tôi ngừng chơi, tôi cảm thấy mình có nhiều thời gian rảnh quá. Thế là tôi lấp trống thời gian bằng các buổi diễn thuyết và diễn hài. Tôi nghĩ nhờ vậy mà tôi được đền bù nhiều hơn và nhận được nhiều thứ hơn trong thế giới hiện thực thay vì chơi game. Tôi sẽ nói về thói nghiện chơi game Pokemon Go trong bộ phim tài liệu Are You Addicted to Technology?
Kim Lê cũng vừa mới nhắc đến bộ phim tài liệu là Are You Addicted to Technology? Thì bộ phim này sẽ được phát sóng trên kênh SBS On Demand vào thứ tư tuần tới, ngày 21 tháng 4. Thì Kim Lê có thể cho biết là bộ phim này nói về điều gì được không?
Have you ever seen the Netflix show Social Dilemma?
Kim Anh đã xem bộ phim Social Dilemma trên Netflix chưa? Đây là phim tài liệu chiếu mạng đang được chú ý bởi vì chủ đề thời sự. Mạng xã hội thao túng chúng ta như thế nào? Điểm đặc biệt của bộ phim này là nó đưa ra tiếng nói cảnh báo chính từ những người trong cuộc, những người từng thao túng chúng ta. Bộ phim Are You Addicted to Technology được phát sóng hoàn toàn trên kênh SBS On Demand. Quý vị không thể xem bộ phim này trên TV, mỗi vị cần phải đăng nhập. Bộ phim này nói về chuyện làm thế nào mà người ta lại nghiện mạng xã hội và video game. Tôi sẽ hỏi mọi người xem họ sử dụng công nghệ gì, dành thời gian bao lâu cho công nghệ, nó có ảnh hưởng đến giấc ngủ và cảm xúc quý vị không? Điều này sẽ cho thấy mức độ nghiện công nghệ quý vị so với những người xem khác. Chúng tôi đã làm khảo sát với những người Úc và quý vị sẽ biết được mức độ sử dụng công nghệ của mình so sánh với những người Úc khác mỗi ngày.
Đó không phải là một cái bộ phim tài liệu bình thường, mà là phim tài liệu có cái sự tương tác, đúng không Kim Lê?
Đúng vậy đó, Kim Anh.
Đây là một thể loại phim rất mới, có thể nói là lần đầu tiên trên thế giới. Vậy thì Kim Lê cảm thấy như thế nào khi mình có cơ hội tham gia bộ phim này?
It's always been a dream of mine to have my own TV show as a...
Tôi luôn mong ước có một chương trình truyền hình riêng của mình. Khi còn là sinh viên y khoa, trong cuốn kỷ yếu năm cuối, tôi đã từng ghi lại rằng một ngày nào đó tôi sẽ làm nên sự nghiệp trong ngành y. Có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ có một chương trình truyền hình nói về vấn đề sức khỏe, tâm thần. Và điều đó giờ đã trở thành hiện thực. Tôi nghĩ rằng phải mất nhiều công sức và thời gian để biến giấc mơ của bạn được ghi trên trang giấy trở thành hiện thực. Người sản xuất chương trình này nói với tôi rằng tôi nhận được vai trò này bởi vì tôi là bác sĩ tâm lý điều trị về chứng nghiện game. Ngoài ra tôi còn xuất phát từ nền tảng văn hóa đa dạng và đó là cũng lý do khiến tôi trở thành diễn viên hài. Gia đình tôi trước đây từng không thích tôi trở thành diễn viên hài vì ba mẹ cho rằng nó không có lợi gì. Đây là kỹ năng không cần thiết trong cuộc sống chuyên môn và cũng không giúp kiếm được nhiều tiền. Nhưng trên thực tế, tôi đã tìm cách xây dựng nên một chương trình hài kịch hữu ích cho nghề nghiệp chuyên môn của tôi và cũng giúp tôi kiếm ra tiền. Vì vậy, giờ ba mẹ tôi có thể hiểu được hài kịch là một phần trong cuộc hành trình này của tôi. Tôi đã phải cố gắng làm việc rất nhiều để thành công. Và nó cũng thực sự giúp cho kỹ năng trình bày của tôi. Nhờ đó, tôi đã có cơ hội tham gia bộ phim tài liệu này trên SBS. Tôi nghĩ đây quả thật là một cơ hội tuyệt vời.
Ok, thank you so much. Cảm ơn Kim Lê rất nhiều đã dành thời gian chia sẻ những điều rất là thú vị trong chương trình hôm nay. Chương trình Thế hệ thứ hai tối nay xin được tạm dừng tại đây. Kim Anh hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tuần sau. Why we are here.